Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Đâu Khó Có An Viên. Vâng, ngay từ cái tên thôi, quý vị và các bạn đã biết chúng tôi đồng hành với quý vị như thế nào rồi đúng không ạ? Chương trình của chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi đến từ mọi miền tổ quốc liên quan đến rất nhiều những vấn đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì chương trình đã nhận được một câu hỏi liên quan đến vấn đề xây dựng nhà cửa của chị Vương Linh đến từ Phúc Yên.
Xin chào chương trình. Hiện nay thì tôi có một câu hỏi muốn chương trình giải đáp. Hiện nhà tôi đang xây nhà và chồng thì muốn là mời thầy về cúng lễ động thổ. Nhưng bản thân tôi thì thấy việc đó là cũng không quá cần thiết. Thì chương trình có thể giải đáp giúp tôi thắc mắc này được không ạ?
Vâng, để công việc xây dựng nhà cửa của gia đình nhà chị Vương Linh được thuận lợi suôn sẻ thì chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Đại Đức Thích Đạo Thịnh để đi tìm câu trả lời nhé. Dạ thưa thầy, ngay từ đầu chương trình thì đã có một bạn khán giả rất là mong thầy hoan hỉ trả lời là xây nhà thì không biết có cần phải làm cái lễ cúng động thổ hay không ạ? Xin thầy hoan hỉ chia sẻ ạ.
Vâng, theo cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, khi mà gia đình họ xây cất cái ngôi nhà để ở thì thường là họ rất là chú trọng cái buổi lễ động thổ để mong cho gia sự có cái sự hưng vượng và phát triển, thì đấy cũng là một cái nét đẹp văn hóa tốt.
Dạ.
Mang cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta.
À vâng, thực tế thì cũng có rất là nhiều gia đình cũng đã thực hiện cái lễ động thổ này. Tuy nhiên thì lại có một cái thực trạng khác là đã làm lễ rồi nhưng mà lại vẫn cứ là phải chọn tuổi, thì mong thầy chia sẻ kỹ hơn về cái vấn đề này ạ.
Vâng, mà các cụ hay thường có cái câu nói rằng 1368 là kim lâu.
Vâng.
Làm nhà cưới vợ tạo châu thì đừng.
Dạ.
Ví dụ như là 21, 23,
dạ,
26, 28, 31, 33, 36, 38 vân vân. Thì đó họ cho rằng cái tuổi đó là cái tuổi kim lâu. Nếu làm những cái việc lớn trong cuộc đời con người ta thì không may mắn.
Dạ.
Chính vì vậy mà mới có cái chuyện là đi mượn tuổi. Còn về quan niệm Phật giáo, Đức Phật không có đặt nặng đến cái vấn đề xem tuổi tác. Tuy nhiên, nhà Phật chúng ta cũng phải dùng đến cái phương tiện tâm an vạn sự an, khiến cho các bà con nhân dân được an lòng. Vì vậy mà cũng có rất nhiều chùa, rất nhiều chư tôn đức tăng ni cũng vận dụng cái phương tiện thiện xảo để ví dụ như là xem ngày lành tháng tốt hay là tuổi tốt để cho các Phật tử họ làm lễ khởi công động thổ, xây dựng cái ngôi nhà, thì đấy cũng là một cái phương tiện để làm an lòng của các tín đồ Phật tử và nhân dân, để dần dần từ chỗ đó và dẫn dắt cho các tín đồ Phật tử và nhân dân đi sâu vào đạo pháp, vào con đường giác ngộ của Đức Phật ngày càng tốt hơn.
Thì cũng tiện đây thì con cũng rất là mong thầy hoan hỉ chia sẻ. Đấy là rất là nhiều gia đình đang xây nhà và có khái niệm là cúng tam sinh. Vậy thì cúng tam sinh là như thế nào ạ thưa thầy?
Thì ở đây lễ tam sinh á, theo cái giải thích của thế gian bây giờ, họ cho rằng nó biểu trưng cho là thiên, địa và thủy. Để khi mà họ cúng những quả trứng thì biểu trưng cho là thiên, tức là trời.
Dạ.
Và cúng một cái miếng thịt lợn, thì những con lợn đó thì nó sống ở trên mặt đất này, thì họ tượng trưng cho đó là đất. Còn cúng tôm và cúng cua là những loại vật sống dưới nước, và họ tượng trưng cho đó là thủy. Cũng có những cái nhiều những cái giải thích khác hơn. Thì quả thật cúng tam sinh không phù hợp với Phật giáo của chúng ta. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chính vì vậy mà Đạo Phật tôn trọng tất cả mạng sống của các loại chúng sinh, cho dù là lớn nhất hay là nhỏ nhất như con trùng, con kiến. Mà cái việc mà chúng ta làm lễ động thổ với cái mục đích làm lễ để cầu bình an, cầu trường thọ, cầu may mắn, mà chúng ta trong cái ngày đó chúng ta lại đi sát sinh, hại vật, thì điều đó là phi nhân quả, phi đạo đức và làm trái lại lời Phật dạy. Cho nên các Phật tử chúng ta trong những cái ngày đại lễ như vậy, chúng ta cũng nên dâng cúng bằng cái lễ thành tâm, đó là thanh bông hoa quả, mà mình gọi nôm na đó là cúng chay. Chúng ta cũng không phải ngại ngần là cúng chay người ta không có tiếp nhận được cái tấm lòng thành của chúng ta, họ lại không gia trì cho, thì chúng ta có thể lại gặp vận hạn này khác vân vân. Chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta nương vào cái công đức, cái thần lực của những cái câu thần chú của chư Phật Bồ Tát, thì tất cả những cái phẩm vật chay tịnh mà chúng ta dâng cúng đó, nó biến thành được tất cả những các loại ẩm thực mà tùy theo cái tâm nguyện của chư vị thần linh và lịch đại gia tiên, cũng như tất cả các quý vị, mình nói nôm na là thế giới bên kia, họ có thể tiếp nhận được cái tấm lòng thành của chúng ta thông qua cái công đức và sự gia trì của Tam Bảo.
Dạ thưa thầy, rất là nhiều gia đình mà người ta rất là kỹ thầy ạ, động thổ cũng cúng này, rồi là xây móng cũng cúng này, cất nóc cũng cúng. Vậy thì như thế là như thế nào ạ? Có nên không ạ?
Theo quan điểm của thầy ấy, thì cũng không nên quá rườm rà cái vấn đề lễ nghi quá. Chúng ta đặt nặng nó quá thì có lẽ nó lại biến thành là mê tín dị đoan. Cái niềm tin của chúng ta đặt đúng nơi, đúng chỗ và vừa đủ là được. Các thầy cũng thường là hướng dẫn cho các Phật tử và bà con nhân dân, mình chỉ thành tâm là làm cái lễ lúc động thổ và cái lễ lúc thượng lương cất nóc. Còn như mà đổ ở các sàn, các tầng kế tiếp thì cũng không cần thiết.
Dạ thưa thầy, ở thực tế thì con quan sát thì con thấy là rất là nhiều người là theo trường phái duy vật thầy ạ. Họ thực tế là họ không tin vào thần linh hay là tâm linh đâu. Thế nhưng mà vì họ quan niệm rằng là đây là một công việc rất là quan trọng của một đời người, vì vậy mà họ nghĩ rằng là có kiêng có lành. Vì thế mà họ phải làm tất cả những cái lễ cúng bái hay là tam sinh hay là động thổ hay cất nóc, họ làm rất là cẩn thận. Thì không biết là thầy nghĩ sao về quan điểm này ạ?
Nếu mà những con người như vậy, khi mà họ đã khởi ra cái tâm, họ đã nói là có kiêng có lành và họ vẫn tổ chức cái lễ động thổ ấy, thì chắc chắn những người đó không thể được gọi là họ là con người theo cái chủ nghĩa duy vật và không tin vào vấn đề tâm linh. Thực sự là họ vẫn có tin, nhưng mà cái niềm tin nó chưa đủ độ chín. Nửa thì là muốn tin, nửa thì lại nghi ngờ. Cho nên thôi thì gọi là cứ làm cho nó yên lòng người thân. Thì thầy nghĩ rằng nó cũng chưa được trọn vẹn lắm. Bởi vì nếu chúng ta không tin, thực sự chúng ta không nên làm. Ở trong nhà Phật, Đức Phật đã dạy Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ, thì sẽ vào được. Nếu không tin thì anh sẽ không thể vào được. Thì cái việc mà tâm linh thờ cúng nó cũng tương tự như vậy thôi. Nếu như chúng ta không tin mà chúng ta vẫn cứ làm thì nó chỉ là cái hình thức, chứ nó không có cái hiệu quả,
không khởi từ tâm, đúng không thầy?
Dạ đúng rồi. Dạ. Nếu chúng ta đã làm là chúng ta phải khởi cái niềm tin chân chính thì mới thực sự đem lại cái lợi ích an lạc.
Có một cái băn khoăn này mà con tin là rất là nhiều các quý khán giả cũng rất là tò mò. Đấy là rất là nhiều các gia đình sau khi xây nhà xong thì xảy ra rất là nhiều chuyện. Và có thể đỉnh điểm đấy chính là trong gia đình có người mất, mà họ cũng đã thờ cúng rất đầy đủ đấy. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện đấy và điều này nói đến điều gì ạ?
Nếu chúng ta là một người học Phật và hiểu về lời Đức Phật đã dạy nhân sinh vô thường, thì chúng ta phải chấp nhận cái quy luật vận hành của thân mạng chúng ta, đó là sinh lão bệnh tử. Cho nên cái việc sinh tử là cái việc mà chúng ta không thể làm chủ nó được. Vì vậy nếu chúng ta quan niệm và cho rằng do làm nhà làm cửa mà người thân của chúng ta phải chết hoặc rằng mình phải chết, thì thầy cũng xin nêu ra một câu hỏi: tại sao xây bệnh viện rồi mà hàng ngày vẫn có các bệnh nhân phải chết? Và tại sao những bệnh nhân đó đưa vào viện rồi đã được các bác sĩ giỏi giang đầu ngành cứu chữa, thuốc hay, bác sĩ tốt, nhưng họ vẫn phải chết? Tại sao những người bác sĩ, những người giáo sư làm trong ngành y kia, họ cũng vẫn phải chết? Dạ, cái việc sống chết, sinh tử, nó là cái mệnh của con người ta. Ví dụ cái mệnh của họ chỉ hưởng được tới đó, thì đến ngày đó, tháng đó và năm đó là họ mất. Chứ không phải là cái việc xây nhà, xây cửa. Tuy nhiên, ở trong nhà Phật, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Từ yểu mệnh thành trường thọ, từ nghèo hèn thành giàu sang. Đó chính là gì? Mình tu tạo công đức, đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, làm tất cả các việc thiện có thể. Thì cái việc này nó sẽ thay đổi cái vận mệnh của chúng ta.
Vậy thì con hỏi một cái ý rất là nhỏ thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta không làm lễ động thổ thì có được hay không ạ?
Thì thầy nghĩ rằng chư Phật, Bồ Tát và chư vị thần linh, rồi gia tiên, tiền tổ vân vân, các ngài cũng sẽ không vì cái việc chúng ta không làm mà quở trách chúng ta. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta hàng ngàn năm nay nó thành cái nếp quen rồi. Thì thầy nghĩ rằng nó cũng không tốn kém quá nhiều vật chất, cũng không tốn kém quá nhiều thời gian để cho chúng ta làm một cái lễ tâm linh nho nhỏ trước khi chúng ta khởi công xây dựng một cái ngôi nhà. Vì vậy thì theo quan điểm của thầy, chúng ta vẫn nên giữ và duy trì cái nét đẹp văn hóa tâm linh của dân tộc ấy.
Và câu hỏi cuối cùng thì cũng mong thầy Hoan Hỷ chia sẻ là cụ thể hơn một chút nữa, là theo quan điểm của Phật giáo thì làm như thế nào để cái lễ động thổ vừa không bị rườm rà mà lại mang lại cái lợi lạc nhiều nhất ạ?
Thì nghi lễ rất là đơn giản. Thường là các quý thầy dặn các Phật tử sắm một cái mâm lễ hoa quả thành tâm, rồi có hương, rồi có nến, những cái nghi thức nghi lễ. Thì thường là chư Thi Tôn Đức Tăng Ni chỉ ba biến đại bi, thập chú, rồi bát nhã, và niệm Phật một tràng, hoặc là niệm lục tự đại minh chân ngôn án ba ni bát minh hồng một tràng. Và sau đó thì hướng dẫn cho gia chủ làm lễ động thổ. Các cụ ngày xưa truyền lại thì thường là cuốc bốn góc nhà, mỗi góc là bốn lát, thuận theo chiều kim đồng hồ chạy từ tay trái của mình hướng vào góc nhà. Tức là bốn góc thì là 5, 4, 20 lát. Sau đó cuối cùng thì vào ở giữa gian nhà cuốc thêm 5 lát nữa. Còn cái nghi thức thì cũng tùy duyên. Thì các Phật tử chúng ta thì cũng có thể tự mình là làm cái buổi lễ đó được. Và khi đó chúng ta khấn nguyện Tam Bảo, rồi khấn nguyện trời đất thiên địa thần linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ. Rồi chúng ta xin được làm lễ động thổ. Mình nói nôm na thì ở thế gian là chúng ta báo với các vị thần linh để cho các ngài biết tới. Nếu mà các Phật tử chúng ta mà không biết tụng kinh, không biết niệm Phật nữa, thì chúng ta cũng bày một cái mâm lễ thành tâm như vậy. Và chúng ta đứng trang nghiêm trước cái mảnh đất đó, chúng ta chắp tay, chúng ta khấn nguyện. Nhưng tuy nhiên, nhà Phật có cái câu nói là tăng đáo Phật lai, tăng đến nhà như Phật bà giáng thế. Cho nên nếu mà chúng ta đoán được quý thầy đến để làm lễ cho những cái lần động thổ hay cất nóc, những cái việc làm trọng đại trong cái ngôi nhà của chúng ta, thì đấy là tốt nhất.
Con xin được cảm ơn thầy, chúc thầy có sức khỏe dồi dào để mang đến ánh sáng của Phật đến nhiều quý Phật tử nữa hơn ạ. A Di Đà Phật ạ.
Vâng, mô Phật.
Dạ.